Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô cương thiền học. Cụ thể chúng ta đang học về tổ sư thiền. Thưa quý vị, bởi vì bộ môn này không phải là chúng ta tu thiền mình mới học, mà mình là người Việt Nam, thì trong đất nước Việt Nam có những tông phái Phật giáo nào nổi trội mình phải biết một cách căn bản. Khi ra nước ngoài, quý vị sẽ hỏi ở nước bạn Phật giáo như thế nào, tu hành như thế nào, có dòng thiền nào nổi bật. Mình nói ra rồi quý vị hỏi dòng thiền nó lấy gì làm tôn chỉ, lấy gì làm tôn phong, phương pháp ứng dụng hành trì như thế nào. Mà mình không rành á, thì coi như người ta đánh giá mình là cái người thiếu học. Cho nên cần rành. Đây là một cái thiền phái lớn của Việt Nam. Chúng ta không học nhiều thì cũng phải biết một số ít căn bản. Bài học hôm nay là tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Tức là tiết trước chúng ta học về sự khai sáng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Thì hôm nay là học về tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, hay còn được gọi là thiền phái Trúc Lâm Đương Đại. Trước hết, chúng ta khái quát về sự tiếp nối và phục hưng. Khái quát về sự tiếp nối và phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam thì đầu tiên là tổ sư sáng lập, tức là thiền phái Trúc Lâm Việt Nam do vị tổ sư nào sáng lập? Do Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là một vị minh quân. Sau khi làm tròn trách nhiệm với đất nước thì Ngài xuất gia lên núi Yên Tử tu hành, đã thời gian tu hành sáng đạo. Ngài khai sáng nên dòng thiền Việt Nam, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, chúng ta đã học ở tiết trước rồi. Thứ hai là nói đến người tiếp nối phục hưng. Ở đây mình thử hỏi cần phải hội đủ những yếu tố nhân duyên nào thì mới có thể tiếp nối phục hưng được thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Một là người tu theo thiền thường thừa đã tỏ ngộ. Vì sao như vậy? Bởi vì thiền phái Trúc Lâm Việt Nam là tu theo thiền thường thừa, và tu theo thiền thừa đã tỏ ngộ có nghĩa là khi Ngài sáng bản tâm, khế với tâm tổ sư, tâm thể chư Phật, cho nên quý Ngài tiếp nối phục hưng được thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Nếu chưa ngộ thì sao? Là vì chưa ngộ thì đó là người trung thành hướng về chư tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử để học pháp và chuyên tâm hạ thủ công phu theo tông chỉ và phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Vị thứ hai nên để ý là trung thành hướng về chư tổ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam để học pháp. Khi học pháp rồi thì chuyên tâm hạ thủ công phu, học pháp công phu nhưng mà phải theo tông chỉ và phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, thì quý Ngài sẽ là người tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Vậy thì thứ ba, thực tiễn hiện nay việc tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam như thế nào trong thời kỳ đương đại? Ai cũng biết hiện nay Hòa Thượng Thường Thanh Hà Từ, Ngài là người đủ duyên lành tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam được mọi người biết đến và mọi người thường gọi là thiền phái Trúc Lâm đương đại. Đó là chúng ta khái quát qua về sự tiếp nối và phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Kế đến, thiền phái Trúc Lâm Việt Nam được tiếp nối phục hưng cơ bản như thế nào? Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam được tiếp nối đầu tiên là phải đặt nền tảng trên trí tánh vô lậu. Vì sao như vậy? Một thiền phái Phật giáo bắt buộc phải đặt nền tảng trên trí tánh vô lậu mới có thể đưa chúng sanh đạt đến giác ngộ giải thoát. Thì cái việc mà sáng lập và tiếp nối phục hưng một thiền phái Trúc Lâm Việt Nam cũng phải như vậy. Như chúng ta học kỳ trước, cái yếu tố tiên quyết cốt tủy nhất đó là phải bắt nguồn từ trí tuệ nguồn vô sư. Vì sao như vậy? Bởi vì mục đích và tôn chỉ của đạo Phật là giác ngộ giải thoát, và mục đích của người tu Phật là phải đạt đến giác ngộ giải thoát. Từ cái mục đích tôn chỉ đó, cho nên một thiền phái Phật giáo phải đưa con người ta đến tôn chỉ và mục đích đó. Cho nên phải bắt đầu từ trí tuệ nguồn vô sư. Trên cơ sở có trí tuệ, những gì cần làm mới phù hợp cho căn cơ và bối cảnh hiện tại thì quý ngài sáng tạo, gọi là có ra trí tuệ sáng tạo. Những gì đang có, đã có, ví dụ như kinh luận của Phật, của Tổ để lại, thì chúng ta học, chúng ta kế thừa và hướng dẫn người sau phát huy tốt hơn, đó là trên nền tảng trí tuệ tái tạo. Trí tuệ sáng tạo, tái tạo cũng phải phù hợp với căn cơ và bối cảnh hiện tại, cho nên yếu tố thứ ba là phải khê cơ, khê với bối cảnh. Thì từ cái cội nguồn trí tuệ vô sư này, cần đủ ba yếu tố đó, có nên một thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Bởi vì nếu chưa sáng đạo, chưa ngộ trí tuệ vô sư, thì giống như người chưa có đến đích, chưa đến đỉnh, thì không thể biết đường rành rẽ để chỉ cho người sau. Mà muốn biết đường rành rẽ chỉ người sau thì bắt buộc người đó phải đạt đến cái đỉnh, đi đến đích rồi, đó là phải tọ ngộ trí tuệ nguồn vô sư. Thì sáng lập một thiền phái phải là một vị tổ sư sáng đạo, và tiếp nối thiền phái cũng phải là một vị thiền sư sáng đạo, thì mới biết và đưa người học đạt đến giác ngộ giải thoát được. Đó là cái khung sườn, để trên cơ sở đó quý vị sẽ đi vào chi tiết cụ thể. Quý vị nhìn cái biểu đồ đó dễ nhớ không? Cái cách dạy của tôi là vậy đó. Tôi đưa ra quý vị nắm cái sườn này rồi triển khai là thuộc bài liền à. Học nó không khó. Còn nếu mà mình không nắm được á, nó giống như mất cái khớp á, thì vô mình không biết đường nào lần. Từ một cái vị trí chính, đó là trí tuệ nguồn vô sư phải ngộ. Sau đó triển khai có ba vế: trí tuệ sáng tạo, tái tạo và khế căn cơ bối cảnh. Trên cơ sở đó đưa đến một kết quả là một thiền phái Trúc Lâm nó có hình hài như thế nào. Từ đó chúng ta bắt đầu triển khai là thiền phái Trúc Lâm Việt Nam được tiếp nối phục hưng trên ba nền tảng căn bản chính yếu như chúng ta vừa nghe qua. Thì trước khi nói đến ba nền tảng là cái phần mà chúng ta đang triển khai ở giữa, thì chúng ta cần xác định cái chính trước, đó là trí tuệ nguồn vô sư. Thì ở vế thứ nhất này, vế trọng tâm này, đó là chúng ta ngộ trí tuệ vô sư, tức là ngộ bản tâm. Mà khi ngộ bản tâm á, thì tâm mình đồng với tâm thể chư Phật, đồng với tâm thể chư Tổ, đó là tâm ấn tâm, gọi là được truyền tâm ấn. Đây là nếu bậc cái yếu tố tiên quyết, cốt lõi, cốt tủy là phải bắt nguồn từ trí tuệ vô sư. Vậy thì cụ thể Hòa Thượng Tung Chủ hiện nay ngài tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử từ trí tuệ vô sư như thế nào? Một là túc duyên nhiều đời, tức là ra đời trong thời kỳ thiền tông bị chìm lắng, không ai biết đến thiền một cách cụ thể rõ ràng. Hòa Thượng nói là có những người còn đả kích, còn nói thiền là quái thai của đạo Phật v.v. Thế nhưng mà do túc duyên thôi thúc, khiến cho chính bản thân Hòa Thượng ngài cũng không biết lý do vì sao, mà khi xuất gia tu hành thì ngài lại muốn tu thiền, mà ngài lại nhắm đến thiền đời trần. Và ngài vừa tu và vừa tự đặt cho mình một trách nhiệm, là muốn khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời Trần. Thì điều này chính Ngài không biết vì sao, và Ngài muốn như vậy, Ngài phải làm như vậy, dùng hết hoài bão của mình, tâm sức của mình để làm việc này. Như vậy chúng ta có thể nói rằng là túc duyên tu thiền nhiều đời của Ngài hối thúc khiến Ngài muốn như vậy. Đó là cái điểm sáng thứ nhất chúng ta cần để ý. Thứ hai là Ngài nhập thất chuyên tu, tức là cụ thể hóa cái hoài bão, cái tâm nguyện của mình bằng cái việc làm thiết thực. Đó là nhập thất chuyên tu, tọ ngộ bản tâm. Mà khi ngộ tâm á, thì tâm mình đồng với tâm tổ, tâm ba đời chư Phật, gọi là tâm ấn tâm. Đó là truyền tâm ấn. Bởi vì quá khứ những vị tu hành thành đạo, hiện tại những vị tu hành chứng ngộ, vì lai những vị tu hành đạt đạo, quý Ngài đồng về trong một tâm thể đó không khác. Thì cụ thể việc nhập thất chuyên tu của Hòa Thượng là ban đầu tại Pháp Lạc Thất ở núi lớn, núi Tương Kỳ, núi Tao Phùng ở thành phố Vũng Tàu. Bởi vì Ngài nhập thất nhiều lần mà chúng ta chỉ kể ra một lần, là vào ngày rằm tháng 4 năm Mậu Thân 1968, thì Hòa Thượng bắt đầu nhập thất chuyên tu. Ngài tuyên bố với Tăng Ni Phật Tử rằng nhập thất không có hạn định, chừng nào thấy được cái gì mới lạ thì ra, nếu không thì thôi, chết luôn ở trong thất. Thì Ngài nói rằng là thấy cái gì mới lạ là một cách nói khiêm nhường. Chứ cái ý ở đây á, là Ngài muốn nói rằng là nếu như mà sáng đạo, ngộ tâm thì ra thất, còn không á thì coi như Ngài chết ở trong thất, Ngài không có ra. Như vậy thì chí đã quyết, tâm đã về một mối, điều còn lại chỉ là phát minh tâm địa, không còn việc khác. Thì cái việc tu hành của mỗi người chúng ta cũng vậy. Nếu quý vị quyết chí về một mối, chỉ là một việc học và tu thôi, thì cái tâm mình nó tha cho mình, nó không có dựng dù, nó không có quậy, nó không có rù rê mình đi đâu đó. Mình quyết như vậy á, thì việc tu hành của mình nó tiến đạo rõ ràng lắm. Còn nếu chúng ta không quyết á, lấy tâm của mình nó rù mình đi chơi, không có sáng được. Đến rạng sáng ngày 21 tháng 7 nhuần năm Mậu Thân 1968, như vậy là tính thân nhuần cộng thêm một tháng, vậy là trên 4 tháng. Đang lúc Hòa Thượng tọa thiền buổi khuya thì tâm Ngài bừng ngộ. Thì sau này Hòa Thượng kể lại cho con cháu nghe rằng lúc ấy Ngài xem lại những bản kinh, bản luận và ngữ lục trước kia Ngài không thể hiểu nổi, nhưng mà bây giờ thì đọc đến đâu sáng tỏ đến đó, thấu suốt mồn một, như thể là Phật Tổ đang nói cái việc của mình, nó đang bày ra đó. Thì Ngài nói rằng là kinh điển Đại Thừa không còn là vật linh thiêng dùng để tốn trí trên trang thờ như Ngài từng nghĩ trước đó. Nhưng mà Hòa Thượng không ra thất liền, Ngài ở trong thất để bảo nhầm cho đến ngày lễ Phật thành đạo ngày 8 tháng Chạp năm đó, tức là năm Mậu Thân 1968. Thì Hòa Thượng tuyên bố ra thất giữa tâm hoan hỷ ngập tràn của nhiều tăng ni Phật tử. Thì cái con đường tiếp nối và phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam bắt đầu từ đây. Là từ đâu? Từ bản tâm đã tỏ sáng, gọi là trí tuệ nguồn vô sư, từ lúc Ngài ra thất, và cũng là từ lúc Ngài tuyên bố bắt đầu làm Phật sự. Đó là cái điểm sáng thứ hai. Qua điểm thứ ba nói về trí tuệ vô sư này, là Hòa Thượng rất nghiêm túc với cái việc đạo pháp, cho nên Ngài đã dùng kinh luận để ứng chứng. Cụ thể Ngài nói Tổ Đạt Ma xưa kia dùng kinh Lăng Già để mà ấn tâm, rồi Lục Tổ Huệ Năng nhân nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cang mà ngộ đạo. Thì hiện nay Hòa Thượng Tổng Chủ Ngài cũng như vậy, Ngài dùng kinh để ấn tâm. Việc này đại chúng để ý qua mấy điểm. Một là nếu ra đời có thiền sư, có tổ sư ngộ đạo mà không đến trình á, thì mình có lỗi. Ví dụ hiện nay quý vị tu hành tâm mình có tiến bộ, nên tìm đến chư vị tôn đức mà có cái chứng nghiệm á, quý Ngài chỉ thêm thì mình tiến nó nhanh lắm. Còn nếu mà không như vậy á, mình tiến nó chậm, hoặc có khi nó trở ngại. Nhưng mà Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài nói là Ngài ra đời trong cái thời là không có thiền sư ngộ đạo,
mà đòi hỏi phải tìm đến một vị ngộ đạo để ứng chứng thì tìm ở đâu? Chúng ta không thể đòi hỏi một điều mà không thể có. Nhưng mà không lẽ vì thế mà Thiền Tông Việt Nam bị chi mất, không khôi phục được sao? Cái quan trọng nhất là ngộ tâm là mình suốt hết kinh địa Phật tôn. Cho nên Ngài thấy nếu không có vị thiền sư ngộ đạo để mà ứng chứng thì Ngài dùng kinh luận để ấn tâm. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đại chúng để ý chỗ này là cái điểm mà dùng kinh luận ấn tâm rất là hay. Cái giây trước đó, tích tắc trước đó, họ thường đọc kinh Đại Thừa, đọc luận ngữ lục, họ thường không hiểu. Mà quý vị biết trước đó là Ngài từng là giảng sư, giảng viên của Phật Học Viện Huệ Nghiêm, đấy, học viện lớn. Ngài là một trong ba vị mà lãnh đạo và giảng mà. Thì không thể là Ngài không biết. Nhưng Ngài nói rằng là Ngài chỉ hiểu về chữ nghĩa thôi. Còn những gì Phật nói trong kinh đối với mình làm chứ nó còn gì ngăn cách mà không biết được. Hiện nay quý vị hiểu vậy đấy. Chứ thật ra hiểu chữ nghĩa chứ còn nếu mà kiểm chứng lại cái tâm của mình á, thì gần như mình chưa sáng. Nhưng mà khi tọa thiền sáng tâm thì tích tắc sau đó Ngài lấy những cái bản kinh và ngữ lục đó đọc lại, Ngài nói giống như là quý Ngài đang nói cái chuyện của mình đang sống vậy đó. Thì ai chỉ cho Ngài biết, ai dạy mà nhanh như vậy? Cái tâm mình sáng á, là mình thông. Cho nên sơ tổ nói đó, đạt một lòng mới thông tổ giáo, tức là ngộ tâm, tâm ấy thuần nhất bất tạp. Thì lòng chuyên nhất như vậy thì từ suốt hết. Thì cái việc mà dùng kinh luận ấn tâm hay như vậy. Ví dụ bây giờ quý vị học thông minh cỡ nào, mình đọc vô thì khả năng thứ nhất mình hiểu liền á, là trong đầu mình có cái niệm, mình nhớ những gì đã học và mình hiểu ra. Khả năng một. Thì cái niệm hiểu đó nó có tương đồng, và hiểu nó có cái chuỗi kiến thức ở trong đầu á, nó không phải là cái bày hiện của cái tự tánh. Thứ hai á, quý vị chỗ nào chưa hiểu thì mình sẽ suy gẫm chút xíu, mình ra mình hiểu. Như vậy nó có một cái khoảng không gian thời gian để mà hiểu như vậy á, là nó có tương đồng, nó thuộc về tâm ý thức, không phải cái tâm bày ra. Vậy thì có chỗ hiểu, có chỗ chưa hiểu thì chưa phải là ngộ. Ngộ là một khi ngộ là suốt hết toàn bộ, chứ không nằm trong chỗ là có chỗ hiểu, có chỗ chưa hiểu. Thứ hai á, là ngộ không phải hiểu mà sáng ra. Còn ý thức á, thì chúng ta chỉ hiểu thành cái tướng của niệm tưởng trong đầu. Và thứ ba là quá suy gẫm. Nhưng mà ngộ không phải như vậy. Khi ngộ á, thí dụ như quý vị học vậy, ngoài kia trời mưa, ở đây có cái gì kêu len keng, tất cả những cái này nó không ra ngoài tự tánh mình sẽ ngời, mà không cần có cái hiện tướng là tự tánh hay là quý vị, nó rành rành như vậy. Thì trong cái sáng ngời này á, quý vị đọc kinh Phật luận chư tổ, các ngài nói những cái lời dạy trong đó là ý như những gì mà đang sống ở đây, thì cái việc dùng kinh luận ấn tâm nó có giá trị thật như vậy. Chứ không phải là mà nói ồ tôi đọc kinh tôi hiểu như vậy tôi cũng ngộ, không phải này. Ví dụ như có một vị quan đến cúng dường và hỏi ngài Đạo Ứng ở Vân Cư. Ông quan hỏi là Thế Tôn có mật ngữ ca diếp chẳng phú tàng, vậy thì thế nào là Thế Tôn mật ngữ? Có nghĩa là Đức Phật trên pháp hội Linh Sơn đưa cành hoa sen lên khai thị đại chúng, mình học rồi ha. Đó là mật ấn của chư Phật, không ai biết gì. Nhưng mà với ngài Cá Diếp á, thì ngài ngộ ra cho nên không che giấu được, gọi là Cá Diếp chẳng phú tàng. Thì ông quan hỏi vậy thì thế nào là Thế Tôn mật ngữ? Cái mật ngữ, mật ấn, mật ý của chư Phật là thế nào? Thì nếu mà chúng ta giải thích kiểu gì á, đó là học giả, là kiến thức. Nhưng với thiền sứ á, thì các ngài không phải trả lời làm, các ngài muốn khai thị đậy vào, một là ngộ và thấy, hai là tu tiếp. Thì ngài Đạo Ứng ngài liền gọi Quán Thường Thơ. Ông Quán Ứng Thân ông nói dạ. Ngài hỏi hồi không? Nếu quý vị lặng tâm lại nghe tiếng sấm một cái rầm vựng trong người, ngay đó là mật ấn mật ý của chư Phật bày ra. Nhưng mà tiếc là ông quan này ông không có hồi, ông nói dạ con chưa có hồi. Thì ngài Đạo Ứng ngài nói nếu mà ông chưa có hồi á thì Thế Tôn có mật ngữ, còn nếu mà ông hồi rồi á thì Cá Diếp chẳng phú tàng. Tức là khi mình ngộ á thì tất cả mật ý mật ấn của chư Phật bày hiện ra hết, chúng ta suốt thông hết, không ai có quyền che giấu được hết đó. Đó là Cá Diếp chẳng phú tàng. Còn nếu mình không có ngộ á thì có giảng mình cũng không có phần, gọi là Thế Tôn có mật ngữ. Vậy thì hiện nay quý vị nghe như vậy, quý vị có hiểu. Nhưng mà hiểu câu chuyện của Ngài Đạo Ứng, của ông Quang, chứ với mình đâu có ngộ đâu. Đó là cái hay của nhà Phật chúng ta. Nếu mà ngộ á, thì chúng ta sáng ra liền. Còn không á, thì cũng hiểu cái giải thoại trong kinh luận thôi, với mình chưa có Phật. Thì khi mà chư vị Tôn Đức ngộ đó, quý Ngài đọc đến đây, các Ngài sáng ra, các Ngài cười liền. Thấy rõ cái chuyện mà đối đáp này á, là Ngài đang hiện bày đây. Thì quý vị thấy cái việc mà dùng kinh luận để mà ấn chứng á, nó có giá trị như vậy đó. Cái việc của mình mà khế với lời Phật tổ khai thị thì coi như là đã đúng rồi. Kế, dẫn quý vị nghe một giải thoại nữa là nếu chưa ngộ, chúng ta sẽ không biết được Phật tổ nói gì. Ngài Minh Nhang là một người học rộng, nhớ giỏi, thông minh. Và đến gặp Thiền sư Huệ Minh ở chùa Báo Ân để mà luận về Tâm Tông, Tông Thừa, Thiền Tông. Thì Thiền sư Huệ Minh, Ngài hỏi, nói nhiều cách đạo càng xa. Nấy có một việc xin hỏi, từ trước các bậc tiên đức có ngộ hay không? Thì lúc đó Ngài Minh Nhang Ngài đáp, nếu là chư thánh tiên đức đâu không có ngộ. Có nghĩa là các bậc thánh tiên đức từ trước là các ngài có ngộ. Có ngộ phải không? Là có trở về nguồn chân. Thì Ngài Huệ Minh Ngài hỏi lại, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, một người trở về nguồn chân, tức là ngộ tâm ấy, thì mười phương hư không thảy đều tiêu mất. Vậy thì hiện nay cái núi Thiên Thai nó còn y nguyên, làm sao nói là tiêu mất? Thì Thượng Tọa Minh Nhang không có chỗ bám, không trả lời được. Học rộng, nhớ giỏi, thông minh, nhưng mà không có phần của người ngộ. Thực tế hiện nay mình thấy ngày xưa Phật thành đạo, chư tổ có ngộ đạo, trở về nguồn chân. Thì Đức Phật nói nếu vậy thì mười phương hư không phải tan mất. Nhưng mà hiện nay tại sao mình thấy ngoài kia cây cối nó còn? Tại sao vậy? Thì chúng ta thấy nếu chưa ngộ thì đọc vào là không biết gì. Mà ngộ rồi á thì sáng ra rõ ràng như câu chuyện mình đang sống. Vì vậy cho nên chúng ta dùng kinh luận để ấn tâm á, có giá trị thật. Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi học, tôi hiểu, tôi cũng có thể ấn tâm tôi ngộ. Không phải như vậy. Để giải giải thoại này cho quý vị thấy, Đức Phật nói một người trở về nguồn chân là ngộ tâm á, ngộ tánh á, thì tất cả đều tiêu mất. Nói vậy cho dễ hiểu. Nhưng mà tại sao cái nắp ly này nó còn đấy? Phật nói không sai, kinh nói đúng. Nhưng mà mình thấy nó còn làm vì mình sai. Vậy làm sao thấy cho đúng? Nếu cái người sáng tâm á, dễ biết lắm. Quý vị nhớ rằng là quý vị có học thiền rồi mà không sáng tâm á, quý vị cũng không thể dạy những cái này. Không sáng tâm là giải thích theo chuyện nghĩa chơi thôi, chứ không thể khai thị được. Thì bây giờ với cái nắp ly này nó còn đây này. Mà Đức Phật nói lẽ ra Phật thành đạo, tổ chứng đạo là nắp ly này nó phải mất. Bây giờ nó còn. Vậy mình thấy nó như thế nào cho đúng với lời Phật dạy là nó phải mất đi. Thấy sao? Nếu mà giải thích là vô vàng chữ nghĩa nhưng mà nó không dính ra. Đơn giản thế này, đặt quý vị một câu hỏi. Cái nắp ly này muốn nó mất đi thì thử nói dẹp nó đi mới là mất đi, hay là để đấy vẫn là mất đi? Đây là câu hỏi trắc nghiệm để quý vị tư duy. Ngộ thì ngộ liền, mà tư duy là sai. Sai chỗ nào? Chỉ ra là mình a liền này. Khi mình nói rằng là có nắp ly này vẫn là không, hoặc không nắp ly này, cất nắp ly này đi mới là không, thì chúng ta đang quên chính mình mà lao theo cái nắp ly này. Đây gọi là phan duyên. À liền phải không? Giật mình, sáng lại mình, đừng can thiệp nắp ly mà không cần lơ qua, mà chẳng cần quan tâm đó. Vẫn thấy thì nắp ly này để đây hay cất đi có dính dáng gì mà không? Không dính dáng. Cái câu chuyện hôm qua mình vui hoặc là ngày kia mình buồn là tâm mình bị dao động, mà bám theo nó là như nắp ly này, cho nên nó có với mình. Nhưng khi mình đang vui đang buồn á, vấn đề ở chỗ khác họ không biết. Có bị vui buồn theo mình không? Không, có biết chỉ đâu vui buồn. Thì với chính mình, nếu mà mình trả lại nguồn tâm á, thì cái vui buồn ngày trước bây giờ còn giá trị không? Không. Thì cái vị thiền sứ các ngài ngộ tâm rồi á, ngay khi đang có ta các thứ vẫn là không có gì, bởi vì trở lại tâm. Vì vậy Đức Phật nói, một người trở về nguồn chân thì mười phương hư không đều tiêu mất. Vậy tại sao ngoài kia núi đường xá nó còn? Thì mình phải nói còn với huynh, mà nó sẽ không còn với Phật tổ. Được chưa? Tại vì mình ngộ thì tất cả những thứ đó nó là bình thường á. Có gì đâu nó có và khóc. Còn chưa ngộ á thì tất cả nó còn rành rành. Thì có nhiều cách trả lời lắm. Khi này đứa đập lý là một cách chỉ. Cách thứ hai, mình trả lời nó sẽ còn tất cả với huynh, bởi vì huynh chưa có ngộ, huynh khởi thấy có, và nó sẽ không bao giờ là còn với Phật tổ, với những người đã ngộ đạo. Như thế chúng ta thấy, nếu chưa ngộ không tài nào biết, mà ngộ rồi thì đọc tới đâu là giống như chuyện mình đang sống, rành rành rất quan hỷ. Qua đó cho chúng ta thấy kinh luận ứng chứng cho người đã ngộ là rất bình đẳng. Có nghĩa là ai ngộ thì biết, ai chưa ngộ thì thôi. Và rất khách quan. Có nghĩa là ngộ thì rõ ràng, mà không ngộ không thể gượng được. Vì vậy Hòa Thượng Tông Chủ Ngài dùng kinh luận để mà ấn tâm, làm một việc làm bình đẳng, khách quan, công khai như vậy. Ngộ rồi thì từ thấy ra, chưa ngộ phải làm sao? Phải lo tu thôi. Đâu có ai đặt tay đặt chân làm giúp mình được. Trong đó không ai có một cái quyền can thiệp vào. Phải tu, không thể khác. Hồi tưởng lại Ngài A Nan làm thị giả Đức Thế Tôn, ở sát một bên Đức Phật làm thị giả như thế. Nhưng mà Đức Phật có thể giác ngộ giùm cho Ngài A Nan không? Đức Phật có thành đạo giùm được không? Có tu giùm được không? Không thể. Cho nên quý vị nhớ là quý vị học để biết đường lối tu hành, nhưng mà để đạt đến chứng ngộ lời Phật tổ dạy, mình phải hạ thủ công phu. Và Hòa Thượng Tổng Chủ Ngài đã dùng kinh luận để mà ứng chứng tâm mình. Đây là một việc làm hết sức kỹ lưỡng và nghiêm túc với đạo pháp. Chứ Ngài không có tùy tiện theo phàm tình, theo cái tính cá nhân chủ quan là tôi biết như thế, là tôi tự bằng lòng và tôi tự chấp nhận cho tôi. Không phải như vậy. Mà Ngài phải dùng kinh của Phật để ấn tâm. Đây là một việc làm kỹ lưỡng và nghiêm túc với đạo pháp. Thì qua ba cái điểm sáng trên, đó là túc duyên nhiều đời, rồi Ngài nhập thất chuyên tu dùng kinh luận ứng chứng, từ đó thấy ra rất rõ là đã thệ ngộ từ tâm, và tâm ấy đã khế với tâm thể chư Phật, mà tâm mình khế với tâm Phật, tâm tổ, đó là tâm ấn tâm. Và ý nghĩa truyền tâm cũng như vậy, không có gì khác. Đó là chúng ta xác định xong phần trí tuệ vô sư, phần truyền tâm ấn rồi. Tiếp theo là xác định tiếp về việc tiếp nối phục hưng trên ba nền tảng căn bản, là cái nhóm thứ hai, là ba gạch ngang đầu hàng đó. Thì về việc tiếp nối phục hưng trên ba nền tảng các mạng chiếu này á, chúng ta có thể theo dõi qua cái biểu đồ. Mình nói rõ xưa như thế nào và hiện nay chúng ta tiếp nối như vậy một cách chặt chẽ, logic, rõ ràng. Chứ không phải là chỉ có nói và tùy tiện nói mà không có tiếp nối đúng. Biểu đồ ba nền tảng tiếp nối thiền phái Trúc Lâm Việt Nam ngày xưa sáng lập và nay tiếp nối cụ thể như thế nào. Ngày xưa sáng lập cũng bắt đầu từ trí tuệ nguồn vô sư làm tiên quyết, làm cốt tủy. Cụ thể là Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam được ra đời từ sự giác ngộ của một vị vua làm tổ sư. Cụ thể là trong cung vua, Sở Tổ đã chuyên tâm tu hành. Sau đó Ngài xuất gia tu hành sáng đạo. Trên cơ sở sáng đạo, Ngài mới bắt đầu thành lập nên thiền phái. Thì hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ tiếp nối phục hưng thiền phái cũng bắt đầu từ trí tuệ nguồn như vậy. Cụ thể là việc tiếp nối phục hưng bắt đầu từ sự giác ngộ của một vị thiền sư. Chúng ta vừa nghe ở trên, tức là Ngài xuất gia muốn tu thiền và muốn khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Ngài cụ thể hóa cái tâm nguyện đó, cái hoài bão đó bằng việc nhập thất chuyên tu miên mật và sáng đạo. Khi chuyên tu miên mật sáng đạo là khẳng định được cái yếu tố tiên quyết cốt lõi, đó là trí tuệ nguồn vô sư. Quý vị để ý này, hết biểu đồ này là sẽ hỏi để lớp trả lời cho nhớ. Từ trí tuệ nguồn vô sư, những gì chưa có và cần cho người học lúc bấy giờ thì quý ngài sáng tạo, gọi là trí tuệ sáng tạo. Ví dụ như xưa kia thì sơ tổ sẽ chỉ bày cho hành giả tu hành khế với căn cơ người Việt Nam và bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Thì hiện nay Hòa Thượng Tiếp Nối Phục Hưng, ngài cũng có những cái sáng tạo thêm để phù hợp với cái căn cơ của con người hiện đại và trong bối cảnh của xã hội hiện tại. Đó là trí tuệ sáng tạo. Tiếp theo là trí tuệ tái tạo. Thì trí tuệ tái tạo đấy á, là sơ tổ giảng kinh của Phật còn để lại, luận ngữ lục của chữ tổ, và đặc biệt là ngài dung nhiếp ba dòng thiền hiện thời đang có, là dòng thiền Tỳ Ni La Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Thì từ trí tuệ đại giác ngộ, ngài thẩm thấu suốt tột đến diệu chi của Phật tổ để lại trong kinh rồi. Ngài khai thị hướng dẫn cho hành giả tu hành giác ngộ. Đó là trí tuệ tái tạo. Thứ hai là thời kỳ hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ Tiếp Nối Phục Hưng cũng trên một phần trí tuệ tái tạo như vậy. Cụ thể là ngài kế thừa có phát huy, tức là cũng như sơ tổ ngày xưa, Hòa Thượng Trúc Lâm ngài cũng giảng kinh của Phật, luận ngữ lục của chư tổ, đặc biệt là ngài sưu tập, ngài giảng ngữ lục của chư vị thiền tổ Trúc Lâm để cho hành giả hiện nay, thiền sinh hiện nay biết ứng dụng tu hành. Ngài có nói rõ cái việc kế thừa có phát huy này trong tập sách Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi. Ngài nói những gì của chư vị tổ sư ngày xưa mà người thời nay có thể áp dụng được thì Hòa Thượng kế thừa tiếp nối. Cụ thể, nhiều lần Hòa Thượng ra tận phía Bắc để sưu tầm tư liệu của thiền tổ Trúc Lâm, ngài đem về ngài dịch và giảng giải hướng dẫn cho tứ chúng ứng dụng tu hành. Những gì cần thiết để phù hợp cho quý vị hiện nay thì Hòa Thượng phát huy thêm, gọi là kế thừa có phát huy. Bởi vì nếu mà không có cái cũ thì không được gọi là tiếp nối. Cho nên Hòa Thượng có tiếp bước theo những gì chư thiền tổ Trúc Lâm Yên Tử để lại. Mà nếu không có cái mới á thì không được gọi là hiện nay. Chúng ta sống trong thời hiện nay thì phải có những cái mới của hiện nay. Nếu quá khứ và hiện nay chỉ là một thì không thể nói là đương đại, trong khi chúng ta đang sống trong cái thời mà mình đang sống gọi là đương đại đó. Thực tế hơn hết, sự sáng tạo bao giờ cũng dựa trên nền tảng của tái tạo. Cái gốc thì không mất. Cụ thể, Hòa Thượng vẫn tiếp nối tinh thần từ luận ngữ lục chư tổ Trúc Lâm để lại cho đến việc ứng dụng vào tu tập theo đường hướng của tổ dạy. Cho nên cái gốc thì không mất, cho nên gọi là tiếp nối phục hưng. Mà cái mới á, thì phải có sự sáng tạo, kế thừa thì phải có sự phát huy thì mới được gọi là đương đại, mới phù hợp và đem lại lợi ích cho con người và xã hội hiện nay. Vì thế, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hiện nay còn được gọi là thiền phái Trúc Lâm đương đại. Nếu như hiện nay không có kế thừa được tinh thần của chư tổ Trúc Lâm ngày xưa thì không được gọi là tiếp nối. Mà kế thừa 100% á thì con người hiện nay cũng khó đón nhận. Đó là gọi là kế thừa có phát huy. Có bước thứ ba, cái việc kế thừa đó phải khế cơ. Thì ngày xưa sơ tổ sáng lập thiền phái, ngài cũng đặt nặng cái yếu tố chính yếu này là phải khế hợp với căn cơ người Việt Nam và phù hợp với bối cảnh xã hội của đất nước Đại Việt lúc bấy giờ. Thì cái yếu tố khế cơ này cho chúng ta thấy á, là khẳng định sự cần thiết phải có chứ không phải bày biện. Ví dụ thời xưa ba dòng thiền đang thịnh hành ở Việt Nam rồi, nhưng mà cái yếu tố khế cơ thì nó còn bị thiếu. Bởi vì ba dòng thiền đó có một dòng thiền mang màu sắc Ấn Độ, hai dòng thiền mang màu sắc Trung Hoa. Thì đâu đó nó cũng có cái đặc điểm màu sắc của các nước bạn. thì nó chưa có thỏa mãn lắm với tâm tư, nguyện vọng, phong tục, tập quán của người Việt Nam. Vì rằng cần có một dòng thiền hợp với căn cơ người Việt Nam, hợp với tâm tư, nguyện vọng, phong tục, tập quán người Việt Nam, cho nên sơ tổ sáng lập nên thiền phái Trung Phương Miên Tử trên cơ sở cốt yếu là Ngài đã sáng đạo ngộ đạo. Cho nên yếu tố khế cơ này khẳng định sự cần thiết, chứ không phải bày biện thêm một dòng thiền. Thì hiện nay Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài tiếp nối Phục Hưng cũng vậy. Ngài thấy rằng ở Việt Nam có một dòng thiền lớn đủ tư cách đại diện cho Phật giáo Thiền Tông Việt Nam. Đó là Thiền Đại Trần, dòng thiền Trúc Lâm Miên Tử. Thứ nhất là dòng thiền này có luận ngữ lục, có văn hóa để lại. Thứ hai là có các cơ sở từ viện, các chứng tích di chỉ vẫn còn. Thứ ba, có chư vị tổ sư thiền sư tu hành chứng đạo ngộ đạo rõ ràng có kết quả. Và yếu tố kế là thiền phái này lớn mạnh biến Phật giáo Thiền Tông lúc bấy giờ trở thành quốc giáo. Thì với những yếu tố này, quý vị nhớ rằng là một thiền phái đủ tư cách đại diện cho Phật giáo Thiền Tông Việt Nam. Lớn phải không? Cho nên Hòa Thượng nghĩ rằng là không nhất thiết phải sáng lập thêm một thiền phái nữa. Sáng lập nữa là chúng ta bày thêm chuyện, là chúng ta không có tôn trọng những giá trị của cha ông mình còn đó. Vì vậy Hòa Thượng đã kế thừa tiếp nối Phục Hưng cái dòng thiền hay đại diện đáng có của Việt Nam. Tuy nhiên, con người ngày xưa, con người thời nay có khác chút ít. Ví dụ hiện nay quý vị đang sống trong cái thời đại tiện nghi để tu học tốt. Giờ có cái chùa mình tự nhiên đem ra làm ruộng từ sáng tới chiều, không cho đi học. Đi cày ruộng, trâu đi trước cái cày đi sau làm lúa. Tối về nó mỏi mệt quá, tụng kinh không nổi. Năm này qua tháng nọ, quý vị chịu ở không? Thường thấy rằng là vì trụ trì lần nào mà làm kiểu đó thì chúng tự nhiên rời qua chùa khác, phải không? Cho nên cái bối cảnh hiện nay á, là Phật tử ủng hộ mình đủ cơm gạo để mà ăn, để tu. Thì đa số là quý vị cũng yêu cầu là thôi, mình ăn đạm bạc như vậy, mình lo học, lo tu được rồi, chứ cũng không có bày biện theo công việc, phải không? Đó gọi là căn cơ, là bối cảnh đấy quý vị. Còn nhiều thứ để nói lắm. Thì một sự thật như vậy rồi, mình khỏi chứng, mình khỏi kể ra. Con người thời nào nó có cái cách sống của thời đó. Cho nên hiện nay Hòa Thượng tiếp nối Phục Hưng, thì một trong nhiều yếu tố, đầu tiên là yếu tố tiên quyết là trí tuệ vô sư, Ngài ngộ rồi. Kế là yếu tố sáng tạo, Ngài có làm rồi. Rồi yếu tố trí tuệ tái tạo, Ngài làm rồi. Thì còn cái yếu tố ở đấy là phải khế cơ, là phải khế với căn cơ của người Việt Nam hiện tại, và phải phù hợp với thời đại phát triển của hiện nay. Ví dụ như mình cất một cái thiền viện, mình nói ngày xưa mà muốn cất thiền viện á, lên triều đình đóng một cái xong, không có đi qua ban ngành nào nhiều. Bây giờ thời đại hiện nay á, chúng ta muốn cất một cái chùa phải đi từ cái cơ sở, đi lên xin chủ trương, sau đó mới xin giấy phép xây dựng, sở xây dựng, phải không? Bây giờ mình không làm vậy, mình nói tôi theo Trúc Lâm ngày xưa, tôi cầm cái tờ đơn lên triều đình đóng một thôi, mà triều đình đóng thôi tôi làm được không? Nó phải có những cái phù hợp của bối cảnh, chứ không thể nói như vậy được. Thì đó là cho chúng ta thấy cái việc tiếp nối Phục Hưng thiền phái Trúc Lâm Miên Tử nó phải chặt chẽ, logic, sát sao, thực tế và hiệu quả như vậy. Chứ chúng ta không thể nào tùy tiện, tự do, nói theo cách của mình, ưa nói gì thì nói, phải không? Qua đó, biểu đồ trên bảng vẫn còn. Đài chúng thử tóm tắt, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam được tiếp nối Phục Hưng trên những nền tảng căn bản chính yếu nào? Mình chỉ tóm tắt đầu tiên á, từ cái ít ra cái nhiều. Đầu tiên mình nhớ là sáng lập và tiếp nối phải bắt đầu từ một yếu tố tiên quyết, là phải ngộ bản tâm. Trên cơ sở đó, những gì cần có để phù hợp với con người bối cảnh hiện tại đương thời là sáng tạo, được gọi là trí tuệ sáng tạo. Rồi những gì mà đang có, các ngài kế thừa phát huy, gọi là trí tuệ tái tạo. Và phải khế với căn cơ bối cảnh hiện nay, gọi là yếu tố khế cơ. Thì từ đó có ra một thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, xưa sáng lập này tiếp nối. Sau đó chúng ta triển khai từng phần cụ thể, từng điểm đó như thế nào. Thì ra cái bài ha. Thì cách để nhớ là mình tóm kết cái khung, sau đó bổ túc vào trong cái khung đó và thành cái bài. Còn mình nói nhiều á thì có thể thuộc bài tốt nhưng mà thời gian mình quên. Còn nhớ bộ khung á thì nó ít, nó dễ nhớ lắm. Sau đó từ bộ khung mình học rộng ra là mình nhớ ha. Chúng ta đi qua cái bước tiếp theo, đó là sự tiếp nối một tông phái. Mà cụ thể ở đây là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Để khẳng định là một tông phái thiền phái thì đầu tiên trên trước phải bắt nguồn từ cái việc tọ ngộ trí tuệ vô sư. Đây là cốt lõi, đây là yếu tố tiên quyết. Trên cơ sở đó, chứ vị tổ sư nêu cao tông chỉ, diễn xướng tông phong và ứng dụng phương pháp hành trì. Nếu thiếu một trong ba yếu tố đó thì coi như thiền phái đó chưa được hình thành rõ ràng. Thì cụ thể ở đây thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam là gì? Đó là từ cái yếu tố cốt lõi tỏ ngộ bản tâm là trí tuệ vô sư chúng ta vừa nghe qua. Trên cơ sở đó, sơ tổ nêu cao tung chỉ phản quán tự kỷ trực ngộ bản tâm hay còn gọi là Phật tại tâm. Thì hiện nay Hòa Thượng Tung Chủ Ngài tiếp nối Phục Hưng, Ngài cũng học theo nối gót nêu cao tung chỉ phạm quan tự kỷ trực ngộ bản tâm như sơ tổ xưa kia đã sáng lập. Thứ hai là phu diễn, diễn xướng tung phong. Đây là tinh thần nhập thế vào đời không nhiễm được mọi người đón nhận. Thì ngày xưa sơ tổ đã làm như vậy, hiện nay Hòa Thượng Trúc Lâm tiếp nối Ngài cũng thực hiện như vậy. Yếu tố thứ ba là chỉ dạy nói rõ và ứng dụng thực hành phương pháp hành trì. Thì điều này, phương pháp hành trì có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là yếu chỉ trong phương pháp hành trì, và nhóm thứ hai là cái phương pháp cụ thể chi tiết. Việc này chúng ta đã học ở tiết học phương pháp hành trì rồi, chút xíu nữa sẽ nhắc lại sau, ngắn đây chưa có giảng giải. Trên cơ sở tóm kết ba cái mục đó đã chúng thấy rõ chưa? Nêu cao tôn chỉ, diễn xướng tung phong, ứng dụng phương pháp hành trì. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ nhìn ra cái biểu đồ tổng quát từ xưa sơ tổ sáng lập, hiện nay Hòa Thượng tiếp nối Phục Hưng. Thì trên ba cơ sở đó chúng ta đi đến cái bước là tiếp nối Phục Hưng thiền phái Trúc Lâm như thế nào. Ở đây có xưa sáng lập, nay tiếp nối. Rõ ràng như vậy để chúng ta thấy cái sự liên kết với nhau. Ngày xưa sáng lập đầu tiên là phải bắt nguồn từ cái yếu tố tiên quyết là trí tuệ nguồn vô sư. Đó là sơ tổ tọ ngộ bản tâm là đạt đến trí tuệ vô sư. Thì nay Hòa Thượng Trúc Lâm tiếp nối Phục Hưng cũng bắt nguồn từ trí tuệ nguồn vô sư đó, làm tiên quyết, làm cốt tủy cốt lõi. Cụ thể là Hòa Thượng tỏ ngộ bản tâm, đó là trí tuệ vô sư, chúng ta đã nghe trên rồi, không giải thích nữa ha. Đây là biểu đồ tóm tắt gọn trước khi triển khai cụ thể. Xưa kia, từ khi tỏ ngộ trí tuệ vô sư, sơ tổ nếu cáo tung chỉ phản quán từ kỷ trực ngộ bản tâm. Thì hiện nay Hòa Thượng tỏ ngộ trí tuệ vô sư suốt thông tâm của sơ tổ, và Ngài tiếp bước kế thừa tung chỉ Trúc Lâm, đó là phản quán từ kỷ trực ngộ bản tâm như xưa kia mà sơ tổ đã nêu cao. Tiếp theo là tung phong. Tung phong là hòa mà không tan và có sự đón nhận của quần chúng. Đây là tinh thần nhập thế của Thiền Đệ Trần. Xưa kia sơ tổ đã xiền dương, đã phu diễn, đã diễn sướng như vậy. Thì hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ Ngài cũng diễn sướng tung phong nhập thế, hòa mà không tan, được mọi người đón nhận giống như sơ tổ ngày xưa đã chủ trương. Như vậy chúng ta đã đi qua mấy bước. Bước thứ nhất là cốt lõi, đó là trí tuệ vô sư. Thì kế là các bước phụ, đó là tung chỉ tung phong. Bây giờ sang bước thứ ba là phương pháp hành trì. Thì trong phương pháp hành trì này có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là yếu chỉ trong phương pháp hành trì, là cái tầm nhìn, là cái cương lĩnh trong phương pháp hành trì. Thì yếu chỉ trong phương pháp hành trì, và vế thứ hai đó là chi tiết trong phương pháp hành trì. Để dễ hiểu điều này, giống bên ngoài đời á, người ta dạy có hai phần, Một là dạy cái cách, mà hai là dạy cái cái. Dạy cái cách là mình nhìn vào bài toán, mình phải biết cách định hình, nhìn ra và giải bài toán đó. Thì biết cái cách giải á, thì về sau chúng ta giải được tất cả các bài toán khác. Còn dạy cái á, là mình giải giùm cho người ta, rồi sau đó mình biểu học thuộc theo cách đó, thì giải được một bài, một bài khác giải không được. Thì cái cách chính là cái yếu chỉ, mà cái chính là cái chi tiết cụ thể. Thì về cái yếu chỉ trong phương pháp hành trì ở đấy á, xưa kia chư thiền tổ Trúc Lâm chủ trương là kiến tánh khởi tu, y tánh khởi tu. Thì hiện nay Hòa thượng Tông chủ ngài cũng tiếp nối như vậy, ngài cũng tiếp nối tinh thần là kiến tánh khởi tu, y tánh khởi tu. Cụ thể xưa kia Nhị Tổ Pháp Loa ngài nói là người học Phật trước phải kiến tánh. Thì hiện nay Hòa thượng Tông chủ ngài nói đến Thiền Tông Việt Nam là nói đến kiến tánh khởi tu hay là y tánh khởi tu. Như vậy ngài kế thừa một cách chặt chẽ, rõ ràng, logic, chứ không phải là một lý thuyết. Xưa kia chư thiền tổ Trúc Lâm chủ trương tu thiền thường thừa, tức là với người đạt ngộ thì sống thẳng tư tánh là tu hành, là kiến tánh khởi tu. Với người chưa ngộ thì thực hành theo nguyên lý tu thiền tối thượng thừa. Cụ thể ngài Pháp Loa dạy như thế nào? Ngài nói người tu tập thiền định không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng, đó là thiền thượng thừa. Điều này chúng ta đã học kỹ trong bài phương pháp hành trì rồi, ở đây quý thầy không giảng lại nữa. Thì xưa kia như vậy, hiện nay Hòa thượng cũng tiếp nối như vậy, ngài cùng chủ trương dạy chúng đệ tử tu theo thiền thượng thừa của thiền phái Trúc Lâm mà xưa kia Nhị Tổ Pháp Loa đã chỉ dạy. Cụ thể thế nào chúng ta sẽ nói sau, đây chỉ là nói về cái biểu đồ tổng kết trước cho đại chúng nắm thôi. Cái mục kế tiếp đó là chi tiết trong phương pháp hành trì. Xưa kia có phần phương pháp hành trì cụ thể, sơ tổ uyển chuyển linh hoạt theo căn cơ và bối cảnh đương thời, tức là của xã hội thời đại Việt. Thì hiện nay về cái phần chi tiết cụ thể này, Hòa thượng Tông chủ cũng có uyển chuyển trong phần phương pháp hành trì cụ thể để linh hoạt phù hợp với căn cơ của người Việt Nam và xã hội đương đại. Ví dụ như ngài nói ra hai pháp tri vọng và tu thiền với có chân tâm, đây là yếu tố uyển chuyển để phù hợp với căn cơ và bối cảnh. Tuy uyển chuyển như vậy nhưng mà phải nhất quán, không lệch với tôn chỉ và tôn phong. Thì cái logic nhất quán đó ngày xưa sơ tổ đã làm như vậy, thì hiện nay Hòa thượng Tông chủ ngài cũng kế thừa như vậy. Tuy rằng ngài có nói ra pháp tri vọng tu thiền với có chân tâm, nhưng phải nhất quán với tông chỉ và yếu chỉ hành trì, không có quyền thay đổi như xưa kia sơ tổ đã chủ trương. Và cái yếu tố sai khác này nó còn một cái phần nữa, đó là tùy vào sở trường công phu của vị thầy. Cái sở trường nó chút xíu mình sẽ phân tích kỹ sau. Và hiện nay Hòa thượng Tông chủ cũng tùy vào sở trường công phu của ngài. Đó là biểu đồ tóm kết. Thì trên các cái nhánh quý vị đang thấy á, yếu tố đầu tiên là trí tuệ nguồn vô sư. Từ đó sơ tổ nêu cao tông chỉ, diễn xướng tông phong. Và hiện nay Hòa thượng kế thừa tông chỉ và tông phong của sơ tổ ngày xưa. Với cái yếu tố này phải bắt buộc là bất biến, không có quyền thay đổi. Vì sao vậy? Một là khi ngộ rồi đó thì tâm thể đồng chư Phật, đồng chư Tổ không khác. Nếu khác tức là chưa ngộ. Đó là một. Thứ hai á, nếu chúng ta là cái người tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm thì phải nhất quán với tông chỉ và tông phong. Nếu mà tông chỉ tông phong nó khác thì đâu được gọi là Trúc Lâm viên tử. Phải vậy không? Cho nên đây là yếu tố bất biến không thay đổi. Yếu tố thứ hai đó là yếu chỉ trong phương pháp hành trì. Điều này cũng phải bất biến. Bởi vì cái yếu chỉ là cái cương lĩnh, cái tầm nhìn, cái yếu diệu trong dụng công. Mà điều này của Trúc Lâm viên tử là của Trúc Lâm viên tử. Nếu chúng ta kế thừa mà làm khác, tức là chúng ta đang thực hiện một dòng thiền khác, chứ không phải Trúc Lâm viên tử. Vì vậy với cái nhóm yếu chỉ phương pháp hành trì này là phải bất biến. Sau này quý vị có tiếp nối phục hưng hay kế thừa kiểu gì cũng phải, không có quyền thay đổi. Nếu khác đi, tức là nó mang màu sắc khác. Và nhóm thứ ba, đó là chi tiết trong phương pháp hành trì thì kế thừa phải có phát huy. Như quý vị biết đó, hiện nay sức khỏe chúng ta không bằng chư tổ ngày xưa. Mà dài nắng dầm mưa ở ngoài gốc cây hành láng á, thì bệnh chịu nổi không? Không. Cho nên phải có phòng ốc kín đáo, phải vậy không? Rồi phải có cái phương tiện để học hành. Chứ bây giờ quý vị có phương tiện làm sao thu học, phải không? Thì những cái này là những cái mà tùy vào căn cơ và bối cảnh, cho nên bắt buộc nó phải có sự uyên chuyển. Mà uyên chuyển như thế là có cái cũ vẫn kế thừa cái cũ của các tổ, nhưng có phát huy là phải hợp với căn cơ của con người hiện nay. Nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích đưa người học trở về nhận lại chân tâm, tức là giác ngộ, nhận lại trí tuệ nguồn vô sư. Và làm được việc đó, tức là Phật Pháp đang được hiện bày, đang được hoằng truyền, đang được xiềng dương. Rồi tông chỉ Trúc Lâm Yên Tự được nêu cao, tông phong được diễn sướng, rồi giáo pháp khai thị được hoằng truyền, rồi có chư tăng ni tu hành có kết quả. Vậy có phải là một thiền pháp Trúc Lâm Yên Tự đã hiện hình không? Như vậy có nghĩa là chúng ta đã tiếp nối phục hưng thành công thiền phái Trúc Lâm Yên Tự Việt Nam. Nếu quý vị không có sự uyển chuyển, quý vị theo ngày xưa khổ cực như vậy, thì bây giờ thầy ngồi đây, thầy tu của mình không có đệ tử dạy cho ai, phải không? Phật Pháp nhờ có con người mới hoằng truyền được chứ. Thầy không dạy được cho ai, cũng không ai tu theo, thì có thể tiếp nối phục hưng thành công không? Không. Cho nên cái việc tiếp nối kế thừa có phát huy, đây là một việc làm có trí tuệ, khoa học và văn minh nữa, phải vậy không? Phải thế thôi. Trên đó là biểu đồ tổng kết. Quý vị nhìn kỹ biểu đồ tổng kết đó cho thuộc, rồi mình nghỉ 15 phút, sau đó vào chúng ta sẽ học tiếp cái phần triển khai từng phần trong cái biểu đồ trên. Giờ mời toàn chúng nghỉ giải lao 15 phút.